Lê Thánh Tông, sinh năm 1442, mất năm 1497. Ai ngờ nữ sắc là mầm tai ương. Tư chất và tính khí nhà vua cao sáng, ham học không biết mỏi, tay không rời sách. Kinh, sử, chư tử, lịch số, toán, chương đều tinh thông. Văn thơ càng giỏi hơn các bề tôi. Về trị nước thì vua tôn trọng Nho Thuật, cất nhắc anh tài, sáng lập chế độ, khôi phục và mở mang bờ cõi, văn vũ tài lược hơn các đời. Người ta cho chính trị đời Hồng Đức là rất thịnh. Đó là những dòng mà nhà bác học Phan Huy Chú viết về vua Lê Thánh Tông, nhà cải cách toàn diện nhất ở thế kỷ 15, con trai út của vua Lê Thái Tông. Nhưng ông có một điều mà sử sách chê trách là đam mê quá nhiều cung tần mỹ nữ, sắc dục quá mức nên bệnh nặng, có đến 14 con trai và 20 công chúa. Vua Lê Thánh Tông tên thật là Lê Tư Thành, sinh năm 1442, tại chùa Huy Văn, phía trong ngõ Văn Chương, đường Hàng Bột, Hà Nội. Theo truyền thuyết, Lê Thánh Tông là tiên đồng giáng trần, được Thượng Đế cho đầu thai vào bà Ngô Thị Ngọc Giao. Cùng lúc, cũng có một ngọc nữ được xuống trần để sau này sánh đôi. Chuyện này xảy ra trong giấc mộng của bà Ngọc Giao. Do đó, năm ông 18 tuổi lên ngôi vua, bà Ngọc Giao vẫn có ý tìm người mà bà từng gặp trong mộng để xe duyên cho con trai của mình. Ngày kia, trong ban nhạc nữ của cung đình có người con gái nhan sắc tuyệt trần, nhưng nàng bị câm nên chỉ ngồi gõ phách. Lạ thay, lúc gặp mặt nhà vua, bỗng nhiên nàng lại bật lên tiếng hát ngọt ngào như rót mật vào tai. Hẹn nhau từ thuở thiên đình, lòng nào nỡ phụ tâm tình thế ru. Nhà vua và các quan hết sức ngạc nhiên, bèn dẫn nàng vào gặp Thái hậu Ngọc Giao. Thái hậu hết sức vui mừng vì nhận ra đó là ngọc nữ mà mình đã gặp trong giấc mộng. Vậy là bà bằng lòng cho nàng được kết duyên cùng nhà vua. Thế nhưng, căn cứ vào Đại Việt Thông Sử, nhà bác học Lê Quý Đôn không kể những chi tiết này. Chỉ cho biết nàng họ Nguyễn, Húy là Huyên, con gái thứ hai của ông Thái úy Trinh Quốc Công Nguyễn Đức Trung. Năm 1460 được tuyển vào cung, nhà vua yêu quý nàng nhất trong số các cung nhân. Sau khi nàng vào cung thì bà Ngọc Giao sai ông Xui Gia Cầu Đảo ở Am Từ Công núi Phật Tích để xin có con trai sau này nối ngôi. Chuyện này khá ly kỳ, Lê Quý Đôn có ghi. Bà Hoàng hậu họ Nguyễn Chim Bao thấy đến trước Thượng Đế, xin Thượng Đế ban cho con trai. Thượng Đế phán, cho Thiên Lộc xuống làm con họ Nguyễn, rồi bế tới đưa cho. Nhân đó bà tỉnh dậy, không bao lâu bà có mang. Thái hậu lại sai ông Đức Trung Cầu Đảo ở Am Từ Công. Khi mới vừa làm lễ thì có một hòn đá rơi xuống trước mặt. Ông Đức Trung cho là lạ, nhặt lấy rồi sai thợ tạc một pho tượng, bỏ hòn đá vào trong. Lại làm riêng một cái am để thờ và giấu kín việc ấy. Đến kỳ mãn nguyệt khai hoa, bà lại nằm mộng thấy rồng vàng từ trên trời hiện xuống, bay vào nơi bà ở. Trong chốc lát, bèn sinh ra hoàng tử, đó là vua Hiến Tông. 3 năm sau được lập làm hoàng thái tử. Năm 1740, tấn phong bà làm quý phi, bà càng được hưởng ơn vua nhiều hơn. Nhà vua mấy lần muốn lập bà làm hoàng hậu, nhưng thấy dòng họ nhà bà có thế mạnh, sợ rằng các tần thiếp không ai dám gần vua nữa, nên lại thôi. Ngoài bà hoàng hậu họ Nguyễn này, vua Lê Thánh Tông còn có thêm các bà vợ khác như bà hoàng hậu họ Phùng, bà Minh Phi họ Phạm, bà Kính Phi, bà Tài Nhân, bà Tu Dung họ Nguyễn. Trong số các bà này thì đều là con gái dòng dõi quý tộc, con của các quan đại thần, chỉ riêng bà Quý Phi họ Nguyễn là con nhà thường dân. Năm 1470, khi cầm quân chinh phạt quân Chiêm Thành, vua Lê Thánh Tông dừng chân tại xã Hòa Thượng, huyện Kim Trà, nay là huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, Huế. Thấy bà gánh nước đi qua, có nhan sắc nên được nhà vua đem lòng yêu và cho vào cung. Về bà hoàng hậu họ Nguyễn, sau này không còn được vua Lê Thánh Tông yêu dấu như trước. Có tài liệu nêu lý do là khi bà nằm mơ, Thượng Đế có nói, cho Thiên Lộc là con họ Nguyễn. Nhà vua đâm ra nghi ngờ là tại sao không phải là họ Lê. Hơn nữa, cha của bà cũng đang giữ chức vụ cao nhất trong triều, vì vậy ông quyết định giam bà ở cung Trường Lạc. Điều này khiến bà vô cùng tức giận, nghĩ mình bị thất sủng thì chưa chắc con trai mình sẽ được nối ngôi và cha mình cũng có thể bị vạ lây. Do đó, bà quyết định hành động để đảo ngược thế cờ. Bây giờ năm 1497, vua Lê Thánh Tông bị ốm nặng, người bị lỡ. Bà được cho vào thăm và hầu người bệnh, nhưng không ngờ bà bí mật bôi thuốc độc vào tay, sờ vào chỗ lỡ, do đó bệnh nhà vua thêm nặng mà mất. Như vậy, kế hoạch của bà hoàng hậu họ Nguyễn đã diễn ra đúng như dự định. Con trai trưởng của vua Lê Thánh Tông là Tranh lên ngôi đặt niên hiệu là Lê Hiến Tông, tôn bà làm hoàng thái hậu. Năm 1504, Lê Hiến Tông mất, Túc Tông lên ngôi, tôn bà làm thái hoàng thái hậu. Mới làm vua được 6 tháng, Túc Tông mất, không có con nối ngôi. Lúc đó bà kính phi họ Nguyễn và quan nội thần Nguyễn Nhữ Vi muốn lập uy mục lên ngôi, nhưng bà không đồng ý. Bà cho rằng đó là con của người tỳ thiếp, không thể nối dòng đại thống được. Thế là mọi người vờ theo lệnh bà, nhưng vẫn lập kế đưa uy mục lên ngôi. Năm 1505, uy mục sai người hầu ngầm giết bà chết. Nghĩ đến mối tình đầu của bà với vua Lê Thánh Tông, người đời sau có thơ rằng: mặt trời soi tỏ tầng không, đế vương sự nghiệp lẫy lừng thế gian. Nhất đời học vấn cao thâm, ai ngờ nữ sắc là mầm tai ương. Nguyễn Tá Nhi và Mai Xuân Hải dịch. Tài liệu tham khảo: 1. Đại Việt Thông Sử, Lê Quý Đôn, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1978. 2. Lê Thánh Tông, Thơ văn và cuộc đời, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 1998. Lương Thế Vinh, sinh năm 1442, mất năm 1510. Tình một thuở còn hương. Mưa xuân, những sợi mưa mỏng mảnh như tơ trời, tiếng trống chèo dục dã lạ thường. Mọi người náo nức rủ nhau sang đình làng Si, xã Vĩnh Hào để xem chèo. Người đi đông như trảy hội, trong số này có cả thần đồng Lương Thế Vinh, chàng vừa đi vừa vui miệng hát vỉa. Ai ơi giữ lấy đạo hiền, trồng cây lấy đức, xây nền lấy nhân. Rồi chuyển qua hát cách. Đôi chữ Di Đà, gái trai mạnh khỏe, trẻ già bình an, Long Thành thắp một tuần nhang. Tiếng trống chèo vẫn âm vang rạo rực lòng người, thế nhưng gánh chèo vẫn chưa diễn. Trong khi chờ đợi, có những tiếng xì xào cho biết là anh chàng kéo đàn nhị bị ốm đột ngột, đoàn chèo lại không có người thay thế. Vì vậy buổi diễn khó thực hiện. Nghe nói thế, Lương Thế Vinh chen chân vào trong đám đông, chàng cho biết là mình có thể đảm đương vai trò này. Nhìn gương mặt trẻ măng của chàng trai đương xuân, ai nấy đều không tin. Nhưng rồi không còn cách nào khác, gánh chèo đành mời chàng vào kéo đàn nhị. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là chàng tỏ ra rất thành thạo, đã giúp cho buổi diễn thành công ngoài dự kiến. Trên chiếu chèo, cô Đào Nhất trong tích chèo nhờ chàng đệm đàn mà diễn xuất tuyệt hay, mọi người không ngớt vỗ tay tán thưởng. Lúc cất giọng Sử Xuân, nàng đã kín đáo liếc mắt nhìn chàng thư sinh kéo nhị và hát như lả lời tình tự. Vâng, ý chàng thiếp xin thưa lại, xin chuyên cần tần tảo sớm khuya, việc tề gia là phận nữ nhi, khuyên chàng cố công đèn sách. Và khi nàng chuyển qua hát điệu Chức Cẩm Hồi Văn, Lương Thế Vinh như nổi gai dọc sống lưng. Thiếp khuyên chàng đèn sách văn chương, dầu hao thiếp rót, bất non thiếp ngắt, ngọn đèn tàn thiếp khêu. Chao ôi, nàng đã xinh đẹp, giọng hát lại ngọt, mắt liếc lại tình tứ, thử hỏi sao Lương Thế Vinh không mê đắm. Sau buổi diễn, hai người có gặp gỡ nhau trò chuyện, trăng huyền ảo mờ nhạt trên ngọn tre làng. Cô Đào dò hỏi thì biết chàng sắp dự thi hương, vì vậy dù đem lòng yêu dấu nhưng nàng vẫn không thổ lộ, e ảnh hưởng đến bước đường công danh của chàng. Con chàng dù có cảm tình riêng nhưng vẫn rụt rè không nói. Sau đó Lương Thế Vinh lai kinh ứng thí, trong kỳ thi hương chàng đậu giải nguyên và tiếp tục ôn tập để chờ thi hội. Thời gian này chàng lọt vào mắt xanh của một gia đình danh gia vọng tộc trên phố Hàng Đào, Thăng Long. Mến phục tài đức của chàng thư sinh trẻ tuổi, cô Thi Liệu con gái của nhà này đã đem lòng yêu. Ngược lại, chàng cũng có cảm tình với nàng. Sắp đến kỳ thi hội, Lương Thế Vinh phải trở về quê vì chuyện riêng. Chàng có đặt vấn đề với nàng là lần này chàng xin ý kiến cha mẹ để hai người kết duyên cầm sắc. Nghe chàng nói thế, nàng tỏ ra phân vân vì liệu khoa thi hội này chàng có đậu hay không. Trước lúc chia tay không nói lời nào từ giã, nàng kín đáo đưa bài thơ Tứ Tuyệt, Trương Tân dịch. Tay cầm búa sắt vượt rừng sâu, một gã tiều phu chẳng đợi lâu, lưng thắt ngang đao thông thả bước, cửa vuông trong cửa đón yêu nhau. Đọc xong, Lương Thế Vinh bàng hoàng, thì ra lâu nay nàng thề thốt yêu mình chẳng qua vì danh vọng chứ đâu phải vì tình. Nếu chàng thi đậu thì mọi chuyện suôn sẻ, chứ bây giờ thì chưa thể. Ngào ngán, chàng viết phúc đáp. Cần chi vất vả tới rừng sâu, thử hỏi ngày xuân được bấy lâu. Giữa hội chẳng cần đao dẫu quý, kinh kỳ đâu thiếu kẻ yêu nhau. Khoa thi này, Lương Thế Vinh đậu hội nguyên, rồi đậu trạng nguyên năm 1463. Khi ấy, cô thi liệu có muốn xe duyên cùng chàng thì cũng đã muộn. Số phận của cô Đào mà chàng gặp gỡ trên chiếu chèo năm xưa ra sao? Bẵng đi mấy năm không gặp lại nàng, sau khi thi hội, Lương Thế Vinh đã cưới con gái của thầy dạy học. Khi Vinh quỳ bái tổ, võng lòng về làng, các quan lại, lý lịch ở địa phương mũ áo chỉnh tề ra đón. Nhưng Lương Thế Vinh bảo mọi người rẽ đường tắt, phải đi ngang qua bãi chăn trâu, nơi ngày xưa chàng từng chăn trâu, từng chỉ cho bạn bè cách câu cá, bẫy chim, chơi thả diều. Thế là đoàn người xa giá lẫn trẻ chăn trâu đưa chàng về làng trong tiếng reo hò vui vẻ. Để mừng ông trạng, làng đã mở hội khao vọng và có mời đoàn chèo đến hát giúp vui. Thật bất ngờ là trong gánh chèo này có cô Đào năm xưa. Nàng ngậm ngùi cho duyên số của mình, không được may mắn xe duyên cùng người mà mình từng thương nhớ. Hát xong, nàng tủi phận, quyên sinh và để lại bài thơ tuyệt mệnh. Biết được tin này, Lương Thế Vinh rất đau lòng, cho xây tại làng Cao Hương một miếu thờ gọi là miếu Ả Đào và xóm có miếu thường gọi là xóm đầu, còn gọi là Đào Thôn. Không riêng gì quan trạng mà nhân dân trong vùng ai biết chuyện cũng tỏ lòng thương tiếc một nhan sắc đã yêu chân tình và chôn giấu trong lòng một mối tình thầm kín. Trạng nguyên Lương Thế Vinh khi làm quan, ông thực hiện nhiều điều ích nước lợi dân và cũng là người soạn thảo các văn bản ngoại giao với nhà Minh, Trung Quốc, khiến họ phải khâm phục và thừa nhận nước Nam có nhiều người tài, thường gọi ông là Trạng Lương tài đức vẹn toàn. Lương Thế Vinh còn là nhà toán học lừng lẫy ở thế kỷ 15, đã biên soạn sách Toán Pháp Đại Thành, là người am hiểu về nghệ thuật kịch hát, đã biên soạn tác phẩm Hí Phường Phả Lục. Là một nhà thơ tài hoa, ông có chân trong hội tao đàn của vua Lê Thánh Tôn. Khi ông mất, nhân dân thôn Cao Hương, huyện Thiên Bản, Nam Định, tôn là Phúc Thần. Chắc hẳn nơi suối vàng, ông sẽ gặp lại cô Ả Đào năm xưa. Tài liệu tham khảo: 1. Giai thoại Trạng Lương, Bùi Văn Tam, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1996. 2. Danh nhân khoa học Việt Nam, Lê Minh Quốc, Nhà xuất bản Trẻ, 1999. Hứa Tam Tỉnh. Sinh năm 1476. Không rõ năm mất. Cau xanh ăn với trầu vàng xứng chăng? Trong dân gian có câu Trạng me đè trạng ngọt, là nhằm chỉ Nguyễn Giảng Thanh và Hứa Tam Tỉnh. Họ đều học giỏi nổi tiếng trấn Kinh Bắc. Khoa thi năm 1508 dưới đời vua Lê Uy Mục, cả hai người đều đậu cao, nhưng không biết ai sẽ là trạng nguyên, ai sẽ là bản nhãn. Cả hai vào chầu vua, bà Thái Phi, mẹ nuôi vua, thấy Nguyễn Giảng Thanh vóc dáng đào hoa, thái độ phong nhã, liền reo lên. Đây là trạng nguyên đúng không nào? Xứng đáng quá, quý hóa quá. Ai nấy đều lúng túng vì thật ra Hứa Tam Tỉnh xứng đáng hơn. Trước tình thế này, không dám làm mất lòng Thái Phi, nhà vua bèn ra bài phú Phụng Thành Xuân Sắc, cảnh mùa xuân ở Kinh Đô, để thử tài hai người. Nguyễn Giản Thanh biết làm bằng chữ Hán không hơn Hứa Tam Tỉnh nên viết bằng chữ Nôm, và cũng là cách để bà Thái Phi dễ dàng cảm văn chương của mình hơn. Quả thật bài này được bà Thái Phi không ngớt khen hay, do đó Nguyễn Giản Thanh được phong trạng, còn Hứa Tam Tỉnh chỉ được bản nhãn. Vì thế Sĩ Phu đương thời mới gọi là Mạo Trạng Nguyên, vừa có nghĩa trạng nguyên dáng đẹp, lại có nghĩa giả mạo trạng nguyên, và nói đùa trạng me đè trạng ngọt là vậy. Hứa Tam Tỉnh sinh năm 1476. Chú thích: có tài liệu khác cho rằng ông sinh năm 1481, không rõ năm mất. Đọc tiếp: người làng Vọng Nguyệt, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, do xấu trai nên thường chịu thiệt thòi, và trong mối tình đầu dung mạo của ông ít nhiều gây bất lợi. Thuở nhỏ gia đình ông nghèo lắm. Một hôm ông ra đường thấy quan trấn phủ Bắc Ninh chảy qua, sao võng quan là tiểu thư xinh đẹp. Thoáng thấy nàng, ông mê mẩn tâm thần, liền năn nỉ bọn phu cán cho mình khiêng thay, để mặc sức ngắm nghía dung nhan chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường. Xong việc, trở về nhà, ông bức rứt không yên, đòi mẹ phải đi hỏi tiểu thư làm vợ. Bà mẹ kinh ngạc vô cùng, nhưng rồi vì thương con nên bà đánh liều đến nhà quan trình bày mọi việc. Nghe xong, quan cười bảo: thôi được, bà cứ gọi nó đến đây, tôi xem nó học hành ra sao, nếu có tài, tôi cũng không hẹp hòi gì. Hứa Tam Tỉnh liền đến nhà quan, thấy ông đen đúa, xấu xí, quan không ưng ý lắm. Nhưng khi hỏi đến thi phú, kinh sách, thì ông đáp ứng trôi chảy. Do đó, quan cho lưu lại ở trong dinh để ăn học và hứa rằng nếu thi đậu sẽ gả tiểu thư cho. Nhờ động cơ này, Hứa Tam Tỉnh ngày đêm dùi mài kinh sử. Qua năm sau, gặp khoa thi hương, ông đậu giải nguyên, đổ đầu thi hương. Giữ đúng lời hứa, quan cho làm lễ thành hôn. Tiểu thư biết ông trước đây là người từng khiêng cán cho mình, đã thế lại còn đen đúa, xấu xí nên tỏ ý không chịu. Nhưng lúc ban trưa, thấy ông thơ thẩn trong dinh, tiểu thư mới cất tiếng hát. Bây giờ thiếp mới hỏi chàng, câu xanh ăn với trầu vàng xứng chăng? Hứa Tam Tỉnh giật thót người, sau vài lát lấy lại bình tĩnh, ông tằng hắng rồi hát bâng quơ. Trầu vàng nhá lẫn câu xanh, duyên em sánh với tình anh mặn nồng. Nghe ông trả lời điềm đạm, thanh lịch, nhưng tiểu thư vẫn chưa chịu. Trước lúc làm lễ hợp cẩn, cô mới sai con hầu ra nói với ông: cô tôi có ra câu đối, nếu quan tân khoa đối lại được thì mới trăm năm xe duyên, còn không thì... Hứa Tam Tỉnh nghe câu đối mà mồ hôi túa ra đầm đìa. Ốc lậu nguyệt xuyên, hình như kê noãn, tam tam tứ tứ. Nhà thủng, bóng trăng rọi xuống, trong lốm đốm từng khoanh ba bốn chỗ như trứng gà. À, cô nàng chê gia đình mình nghèo đây. Ông ức lắm, nhưng không sao đối lại được, thế này thì tự tử cho xong, khỏi mang tiếng nhục mấy năm đèn sách. Ông lang thang đi ra sông, chợt thấy ánh trăng mơn trớn trên mặt nước, muôn lớp sóng bạc dập dềnh như vảy rồng. Hình ảnh ấy đã gợi cho ông cảm hứng mới lạ. Ông nhanh chân quay về trước phòng tiểu thư và dõng dạc đọc câu đối lại. Giang trường phong lộng, thế tự long lân, điệp điệp trùng trùng. Sông dài gió lộng, sóng gợn trùng trùng điệp điệp như vảy rồng. Câu đối lại của ông, ai nghe cũng khen hay. Hơn nữa, ông còn ngầm khẳng định vai vế của mình là long lân, chứ nào phải kê noãn. Lúc này tiểu thư mới chịu tài của ông và chịu mời ông vào làm lễ hợp cẩn. Biết chuyện này, bố vợ Hứa Tam Tỉnh bảo: cứ theo khẩu khí này, mai sau con rể ta có thể đổ trạng. Thật vậy, khoa thi năm 1508, mọi việc diễn ra như đã miêu tả ở trên. Về sau, năm 1513, đang giữ chức thị thư, ông được sung chức phó sứ sang nhà Minh, rồi làm quan nhà Mạc đến thượng thư bộ lại, tước đôn giáo hầu. Về già, ông được tặng thiếu bảo và nhận dạy học cho con vua Mạc. Mối tình đầu của Hứa Tam Tỉnh với con gái quan trấn Bắc Ninh đã trở thành giai thoại mà người đời sau còn kể mãi. Chỉ tiếc rằng sử sách không ghi lại tên người tình, người vợ của ông. Còn ông, dù không đỗ trạng, nhưng vẫn được nhân dân phong là Trạng, Trạng Ngọt. Tài liệu tham khảo: 1. Trạng Nghè Cống, Tiền đàm Nguyễn Tường Phượng, Sở Văn hóa Thông tin Hà Bắc, 1984. Nguyễn Hoàng, sinh năm 1525, mất năm 1613. Nghĩ người ăn gió nằm sương xót thầm. Năm 1545, Nguyễn Kim bị tướng nhà Mạc đánh thuốc độc giết chết, để lại hai con là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng. Mọi quyền bính đều thuộc vào tay con rể Trịnh Kiểm, sợ anh vợ tranh mất quyền nên Kiểm giết Uông. Nguyễn Hoàng lo sợ cho số phận của mình nhưng chưa biết xử sự ra sao, bèn sai người đi hỏi ý kiến Trạng Trình. Trạng không trả lời, chống gậy thong dong bước ra vườn, đến trước hòn non bộ thì dừng lại. Thấy trên đó có đàn kiến bò thành vệt dài, Trạng cầm gậy trỏ vào đó rồi nói: "Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân." Nghe lời khuyên này, Nguyễn Hoàng mới nhờ chị là Ngọc Bảo nói với anh rể Trịnh Kiểm xin cho vào trấn phía nam. Nghĩ đây là vùng đất xa xôi, hiểm trở, thủy thổ còn lam chướng, không phải là đất lành nên Kiểm đồng ý. Hơn nữa, Kiểm muốn mượn nơi rừng thiêng nước độc để hại em vợ mà không mang tiếng về sau. Vào vùng đất mới, Nguyễn Hoàng dẫn theo người tình đầu và những thuộc hạ tâm huyết. Tại đây, ông đã tổ chức khẩn hoang, khéo vỗ về muôn dân nên mọi người mến phục gọi là Chúa Tiên. Lúc này, ở ngoài Bắc, vua Lê Chúa Trịnh đang đem quân đánh nhà Mạc. Nguyễn Hoàng đã giúp lương thực. Sau này, ông còn cầm quân đánh tàn dư của nhà Mạc, được vua Lê phong là Thái úy Đoan Quận Công. Nhà Mạc nổi giận sai tướng là Đô Đốc Lập Quận Công vào trấn thủ hai xứ Thuận Quảng, lập doanh trại ở huyện Khang Lộc, rồi sai 1.000 quân bộ tiến theo đường Hồ Xá để đánh úp trại của Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng lo lắng tìm cách đối phó. Đêm đó, ông Chim Bao thấy người đàn bà mặc áo xanh cầm quạt nang đến bảo cho cách tiêu diệt đối phương. Tỉnh dậy, ông cho gọi người tình của mình đến, sai đem các thứ báu vật đến trại nhà Mạc để xin mở đường hòa hiếu. Người nhận nhiệm vụ này là Ngô Thị Lâm, quê ở xã Thế Lại, Thuận Hóa, là nàng hầu đi theo ông thuở còn hàng vi. Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí cho biết, tuy là phận gái nhưng có mưu trí gan dạ, nói năng nhanh nhẹn dễ nghe, ứng đối trôi chảy. Về nhan sắc thì nguyệt mờ hoa thẹn, dáng điệu cá lặn nhạn xa, dẫu đối với nàng Tây Thi ở Hàm Đan cũng không thua kém mấy. Nguyễn Hoàng dặn dò nàng ưng chịu cho Lập Quận Công Tư Thông, rồi dụ hắn đến xứ Trảo Trảo để lập kế diệt trừ. Nghe vậy, nàng quỳ xuống khóc: "Tiện thiếp từ khi theo hầu chúa thượng, dốc lòng theo nữ đạo, giữ trinh tiết phu nhân. Nay chú bảo nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng, thiếp cũng không dám từ, nhưng lại bảo Tư Thông với người ta, thiếp thật không hiểu là có ý gì. Tiện thiếp xin chịu tội chết chứ không dám tuân theo." Nguyễn Hoàng cười bảo: "Lời nàng nói như thế thật biết giữ phẩm tiết lớn của đàn bà. Ta hiểu rõ lòng nàng, nhưng nay việc quốc gia đại sự, không dùng sức nàng không sao phá giặc được. Nàng cứ nghe lời ta, chớ chối từ." Cuối cùng nàng phải nuốt nước mắt mà tuân lệnh. Khi nàng cùng kẻ hầu người hạ mang báu vật đến nơi, Lập Quận Công tỏ ý nghi ngờ nên mắng: "Người muốn làm sứ giả đàn bà đến thuyết khách để dụ ta đó chăng?" Nàng giả vờ run sợ, sụp đầu vang lại nhưng vẫn liếc mắt đưa tình. Lại thấy nàng xinh đẹp, ăn nói dịu dàng. Chẳng mấy chốc, lòng dục bốc lên. Lập Quận Công cùng nàng Tư Thông. Sau đó, nàng khéo léo nhắc đến lễ thề hòa hiếu hai bên và ngầm sai người về báo cho Nguyễn Hoàng biết. Lập tức, Nguyễn Hoàng sai người đến bãi cát xứ Trảo Trảo dựng giang miếu tranh, đào ngầm hố bốn bên, lấy cỏ lát và cát ngụy trang lại. Để cho đối thủ không nghi ngờ, ông lại sai 20 tên lính già yếu cầm sọt, xách chổi đứng chờ ở cửa miếu. Đúng hẹn, Lập Quận Công cùng nàng và 30 tên lính hầu đến miếu làm lễ thề. Không một chút cảnh giác, đến trước miếu, Lập Quận Công cùng nàng ung dung đi vào. Còn Nguyễn Hoàng cũng chỉnh tề áo mão tiếp đón. Khi họ gần đến miếu, Nguyễn Hoàng bất ngờ thét lớn: "Bây đâu? Mau ra đón Tôn huynh!" Đột ngột, từ dưới hố, binh sĩ đồng loạt xông lên. Lập Quận Công biết mình rơi vào bẫy thì đã muộn, vội tháo lui nhưng bị cung tên bắn chết. Như vậy, nhờ người tình đầu mà Nguyễn Hoàng đã đánh thắng quân Mạc dễ dàng như lật bàn tay. Năm 1600, Ông gả con gái là Ngọc Tú cho con cả Trịnh Tùng là Trịnh Tráng. Và từ đó ông cũng không ra chầu ở Đông Đô nữa. Do mối quan hệ xui gia trên nên Trịnh Tùng cũng làm ngơ không nhắc đến. Từ đây, Nguyễn Hoàng ra sức xây dựng giang sơn riêng ở phía Nam và ông trở thành người sáng lập các triều chúa Nguyễn ở đằng trong. Lúc 89 tuổi, năm 1613, đang ốm nặng, ông gọi người con trai thứ sáu là Nguyễn Phúc Nguyên vào dặn dò. Đất Thuận Quảng phía Bắc có núi Hoành Sơn và sông Linh Giang, sông Danh, hiểm trở. Phía Nam có núi Hải Vân và núi Đá Bia vững bền. Núi sẵn vàng sắc, biển có cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng. Nếu biết dạy dân luyện lính để chống với họ Trịnh thì đủ xây dựng cơ nghiệp muôn đời. Nếu bằng thế lực không được thì cố giữ đất đai chờ cơ hội, chứ đừng bỏ qua lời dặn của ta. Trăn trối xong thì ông qua đời. Còn số phận của người tình Ngô Thị Lâm của ông thì sao? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng được Nguyễn Hoàng vỗ về và gả cho Vũ Doãn Trung, người huyện Kỳ Hoa, Nghệ Tĩnh. Khi nàng chết, được ông cho lập đền thờ. Chuyện này không thấy quốc sử quán triều Nguyễn ghi lại trong Đại Nam Liệt Truyện. Trong đó, chỉ ghi bà hoàng hậu là họ Nguyễn, không rõ sự tích. Sinh một con là Hà. Ngoài ra, ông còn có nhiều người con khác nữa, nhưng sinh mẫu là ai không rõ. Tài liệu tham khảo. 1. Những gương mặt phụ nữ Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1996. Đào Tá Hán, thế kỷ 16. Nhớ anh, em khóc đã mòn con ngươi. Đường xa thăm thẳm, những ngôi sao đứng lẻ loi trên nền trời, trời rét căm căm. Gánh hát tiếp tục gồng gánh sang làng khác, lời khen của mọi người vẫn còn râm ran bên tai, khiến Đào Kép quên hết mệt nhọc, họ cắm cúi rảo bước. Riêng Kép Hát Đào Tá Hán, người Thanh Hóa, nghĩ đến thân phận của mình, chàng nén tiếng thở dài. Thì ra, ở đời muốn bộc bạch lòng mình để khen người khác cũng không phải dễ, đòn đau thì ít mà nỗi nhục lại nhiều. Lúc ấy còn trai tráng, chàng đầu quân nhà Lê chống lại nhà Mạc. Nhân việc quân thông thả, nghĩ đến công lao Trịnh Kiểm theo phò vua Lê lập nên công nghiệp, chàng làm thơ ca ngợi. Trang quốc sĩ ai bằng Trịnh Kiểm, tỏ thần uy đánh chiếm hai châu. Thẳng đường dông rủi vó câu, phù Lê diệt Mạc trước sau một lời. Bài thơ nêu rõ tên như thế là Phạm Húy đến Tiên Vương. Chàng bị đánh 20 roi và đuổi ra khỏi quân ngũ, chán nản. Chàng đi theo gánh hát. Đêm nay, chẳng mấy chốc, gánh hát có mặt ở hội làng Ngọc Lâm, huyện Lục An, Thanh Hóa. Họ ở trọ tại nhà cụ Vũ Đàm, bậc tiên chỉ đạo cao đức trọng nhất trong làng. Những ngày xuân trôi qua êm ả, gánh hát này được dân trong làng hoan nghênh nhiệt liệt. Lối diễn của Đào Tá Hán được nhiều người yêu thích, trong đó có cô Kim Chi. Nàng nằm mơ còn nghe điệu thức du dương và điệu bộ diễn của chàng. Trong chập chờn giấc mơ, nàng tưởng chừng như chàng đã nói hộ cho mình bao điều đang ấp ủ trong lòng. Tỉnh giấc, nàng thấy trên gối ướt đầm nước mắt. Nàng mới 19 xuân, nhan sắc xinh đẹp lạ thường và lại là con gái rượu của cụ Vũ Đàm. Khi yêu bằng chính nhịp đập của trái tim, người ta thường quyết liệt và muốn được sống với người mình yêu. Bất chấp mọi ràng buộc và quan niệm đương thời, nàng chủ động muốn cùng chàng gá nghĩa trăm năm. Khi nghe nàng thổ lộ nỗi niềm, Đào Tá Hán từ chối vì chàng nghĩ mình nghèo, không có danh phận gì nên không dám kết duyên cùng cành vàng lá ngọc. Nàng khóc lóc và thề không lấy được chàng làm chồng thì không sống chung với ai cả. Thấu hiểu tình yêu của nàng, bà U già mới lựa lời khuyên chàng. Thôi thì, trời đã định duyên như thế thì từ chối mà làm gì? Hơn nữa, cô chủ nhà ta có sẵn một ít vốn liếng, hai vợ chồng có thể chung vai sinh cơ lập nghiệp. Suy đi tính lại mãi, chàng gật đầu đồng ý. Cả hai dắt díu nhau về làng Hoa Trai mua đất làm nhà. Thời gian sau, năm 1572, họ sinh ra quý tử là Đào Duy Từ. Bà Kim Chi ở nhà nuôi con, gánh vác mọi việc để chồng yên tâm theo gánh hát. Năm tháng hạnh phúc qua nhanh, năm Đào Duy Từ lên năm, Đào Tá Hán mất. Được sự dưỡng dục của mẹ, Đào Duy Từ học hành ngày càng tiến bộ và nổi tiếng thông minh nhất trong làng, nhưng quy định khắc nghiệt và tàn nhẫn thời ấy không cho phép Đào Duy Từ có thể tiến thân bằng con đường khoa cử. Theo quy định của Triều Lê, con nhà xướng ca vô loại không được đi thi. Với một tính cách quyết liệt, bà Kim Chi quyết không chịu thua. Sắp đến ngày thi hương, bà xoay sở được món tiền, liền đến biếu cho xã trưởng Hoa Trai là Lưu Minh Phương, nhờ y chứng nhận con mình tên là Vũ Duy Từ, cha là Vũ Như Lâm, để được đi thi. Vừa nhận hối lộ, vừa nhìn thấy gái một con trong mòn con mắt, y đồng ý và giao hẹn mọi việc suôn sẻ xong, bà phải chịu làm lẽ. Không còn cách nào khác, vì thương con, bà đành ậm ừ gật đầu. Quả nhiên, khoa thi năm 1593, con trai của bà thi đậu. Phương dục bà mau tổ chức lễ cưới, bà tìm cách chối từ. Con mới đỗ đạt, mẹ đi bước nữa thì lặng nước xem ra gì, chi bằng hai bên cùng thông gia với nhau thì tình nghĩa trọn vẹn đôi bề. Nghe bà nói thế, Phương tức giận, cậy mình có quen với quan huyện nên làm đơn kiện nàng thất tín. Qua đó, nhờ quan trên xử mọi việc thuận lợi theo ý đồ của mình. Nhưng oái oăm thay, quan huyện đã không dám ép bà phải lấy Phương mà tố cáo vụ thay họ để đi thi của Đào Duy Từ. Lập tức, Đào Duy Từ bị lột áo mão đuổi về làng. Tin này vọng về làng, bà Kim Chi thắt cổ tự vẫn. Trước lúc lìa bỏ trần gian, bà còn nghe văng vẳng bên tai tiếng hát của chồng lúc hay tin bà đã có thai. Trời đà xuống phúc cho con hãy nằm trong bụng mẹ, hạ bút vi hành di chỉ, phó chi thái giám tử trình, khá chọn người nghĩa sĩ trung trinh, cho cậy mặt quốc gia sở cậy. Chớ theo người phế đế, đừng học kẻ lộng quyền, làm sao rằng sự vong sự tồn, vậy mới gọi sự sinh như sự tử. Còn Đào Duy Từ bất bình vì luật lệ hà khắc của Triều Lê, nên sau đó tìm đường vào Nam. Với tài kinh bang tế thế, ông trở thành bậc khai quốc công thần của Triều Nguyễn. Hổ phụ sinh hổ tử, không chỉ là một nhà quân sự thiên tài, Đào Duy Từ còn là một người rất giỏi về nghệ thuật tuồng. Tương truyền, ông là người sáng tác vở tuồng Sang Hậu. Hiện nay, các hội chèo trên bàn thờ tổ còn có thờ Đào Tá Hán, bên cạnh Đông Phương Sóc và nhị vị ông làng. Tài liệu tham khảo: 1. Việt Nam ca trù biên khảo, Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huệ, biên soạn, tác giả xuất bản năm 1962 tại Sài Gòn. 2. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Bá Thế, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1991. Hoàng Đôn Hòa, thế kỷ 16. Cứu người công đức bao la. Gớm cho cái bả danh lợi. Trong lúc bao nhiêu người cầu cạnh, thèm thuồng thì Hoàng Đôn Hòa cứ dửng dưng như không. Bậc danh y này sống vào thế kỷ 16, quê quán ở thôn Huyền Khê, xã Thanh Oai Trung, tổng Thanh Oai Thượng, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Thiên, nay thuộc Hà Nội. Từng thi đậu giám sinh nhưng không ra làm quan mà ở ẩn nghiên cứu về nghề thuốc. Ông từng được vua Lê phong tước Lương Dược Hầu và phong chức thị nội Thái Y Viện Phủ Đường. Từng được vua nhà Thanh, Trung Quốc phong Lịch Thế Y, thầy thuốc từng trải. Ông để lại đời sau tác phẩm rất có giá trị, Hoạt Nhân Toát Yếu, Nắm Phép Cốt Yếu Cứu Người. Trong đó, ông đã phát hiện thêm nhiều vị thuốc nam góp phần xây dựng nền y học nước nhà. Cho dù không mang đến danh lợi, ấy mà cũng Hoàng Đôn Hòa không thoát được. Dưới thời vua Lê Trang Tông 1533-1548, trong làng xảy ra bệnh dịch, ông đã phát thuốc và cứu giúp lương thực cho nhân dân. Mọi người xem ông như một vị phúc tinh. Danh tiếng ngày càng vang xa, vì vậy ông đã lọt vào mắt xanh của nhà vua. Đến đời vua Lê Thế Tông 1573-1599, tình hình chiến sự giữa họ Mạc và họ Trịnh vẫn còn sôi động. Hoàng Đôn Hòa được lệnh đi theo phục vụ trong quân của họ Trịnh với chức danh điều hộ lục quân. Ông đã có sáng kiến chế thuốc Tam Hoàng Tán mang theo và dùng các phương thuốc có sẵn tại địa phương Nhờ vậy, binh lính đã vượt qua được các bệnh dịch và sốt rét ác liệt. Trong cuộc chiến tranh dẹp mạt Phù Lê, tận mắt chứng kiến cảnh máu đổ xương tan không ngoài mục đích tranh giành thế lực giữa các thế lực phong kiến, nên ông đâm ra ngao ngán. Chỉ muốn lui về ở ẩn. Dù vậy, vua Lê vì yêu tài mến đức mà chọn ông làm phò mã, gả con gái là công chúa Phương Anh, sau đổi tên Phương Dung cho ông. Trong ngày vui, tự tay nhà vua rót rượu ngự ban cho. Nhưng ông chỉ cầm ly, chứ vẫn không uống lấy một giọt. Thấy làm lạ, trong đêm chăn gối đầu tiên trong đời, vợ của ông mới gặn hỏi tại sao lại thế. Ông ôn tồn nói, ngày xưa lúc còn niên thiếu, đã có lần tôi được nghe mẹ kể câu chuyện như thế này. Ngày nọ, có một hung thần xuống trần gian, hắn vào nhà tên Ngưu và ép buộc. Một là mày giết mẹ, hai là mày giết anh, và thứ ba là uống rượu. Ngưu vốn là người hiếu thuận, không thể làm được những việc thất đức tày trời, nên chọn cách thứ ba. Khi rượu vừa uống vào thì ngũ tạng tứ chi của Ngưu đảo lộn, trời đất quay cuồng, càng uống càng say và Ngưu điên khùng đốt nhà. Lúc ấy, mẹ hoảng sợ vừa la vừa khóc, Ngưu co giò đá phốc ra sân, người anh nổi giận đùng đùng, xông vào quyết dạy thằng khùng một phen. Sẵn chiếc búa nằm trên mặt đất, Ngưu búa luôn vào óc người anh. Xưa nay Ngưu vốn hiền lành, rượu vào nên mới hóa thành trâu điên. Rượu hại thần xác ta như thế, vậy ta uống rượu làm gì? Công chúa Phương Anh gật gù hiểu ra mọi chuyện và ông kể tiếp câu chuyện. Gã hung thần cười vang đắc chí, bởi rằng y chính thị ma men, muốn làm thiên hạ hóa điên, chỉ cần tốn một hũ hèm là xong. Biết được điều này, Phương Dung phu nhân càng thêm yêu chồng, thêm ý hợp tâm đầu. Đối với những kẻ tầm thường ở vào trường hợp tương tự như thế này là cơ hội để leo lên cao hơn nữa. Nhưng Hoàng Đông Hòa quyết không để cho bà danh lợi cám dỗ. Ông thẳng thắn xin được nghỉ hưu để chuyên tâm về nghề y. Trở về quê nhà, ông cùng người vợ vừa có đức hạnh lẫn học thức chỉ chuyên về việc làm thuốc. Trong thần tích, Ngọc Phả của địa phương cho biết, Hoàng Đôn Hòa và phu nhân Phương Dung, công chúa, tự trồng lấy thuốc để chữa bệnh cho dân một cách rộng rãi. Bà lại quyên góp tiền gạo để phát chẩn khi đói kém. Trong những năm dịch lệ, nhân dân đã được cứu chữa tận tình và chu cấp cả thuốc men tiền gạo. Trong thời gian này, ngoài việc chuyên soạn tập sách Hoạt Nhân Toát Yếu, ông còn đúc kết được hơn 200 phương thuốc độc đáo trị những bệnh như phù thủng, mắc loạn, đau bụng kinh niên, thấp khớp, vân vân. Có một điều hết sức thú vị là do vợ chồng ông sống đồng cam cộng khổ với dân, nên ông là một trong những danh y đầu tiên quan tâm đến chữa bệnh cho gia súc. Còn đối với môn sinh thì ông thường dạy, dịch: trời sinh cái tính lôi thôi, gái thơm cùng rượu sống đôi hại mình, bệnh tật phát bất thình lình, thuốc như vàng ngọc cứu mình được đâu. Với những công hiến lớn cho nền y học nước nhà, sau khi qua đời, vợ chồng ông đã được nhân dân lập đền thờ, triều đình sắc phong cho ông Lương Y Linh Thông Đại Vương, vợ là Phương Dung Từ Thục Phu Nhân. Hiện nay, tại làng Đa Sĩ, xã Kiến Hưng, Hà Đông, còn có đền thờ thầy thuốc lớn Hoàng Đôn Hòa, nhân dân đã khắc câu đối và hoành phi ca ngợi công lao của ông như cứu người công đức bao la, thầy thuốc giỏi giúp nước, thêm thọ cho dân. Tài liệu tham khảo: 1. Kể chuyện danh nhân Việt Nam, danh nhân y học Việt Nam, nhà xuất bản Trẻ tái bản năm 2000. 2. Những gương mặt trí thức Việt Nam, nhiều tác giả, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 1998. Nguyễn Thật, sinh năm 1554, mất năm 1637. Tình chung một khắc, nghĩa dài trăm năm. Trời nắng gắt, đám trai tráng trong làng đang đẵng cây, dựng nhà, ai nấy đều mệt mỏi. Công việc mệt nhọc quá, những giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt. Không ai còn đủ sức để nói đùa dăm câu với nhau. Họ lặng lẽ làm việc, nhưng trong lúc đó, có chàng trai đang khiêng cây trên vai lại cất tiếng ngâm thơ. Lúc đó, quan thượng thư Đàm Cư đang thong thả đi xem xét công việc. Nhìn thấy vậy, ông ta lấy làm ngạc nhiên lắm. Phong thái của chàng thư thái, nhàn nhã, còn nét mặt thì thông minh, đỉnh ngộ. Thấy lạ, ông cho gọi chàng đến để hỏi han tìm hiểu đôi điều. Hỏi kinh sử đến đâu, chàng trả lời trôi chảy đến đó. Lấy làm ngạc nhiên, ông bèn ra câu đối để thử tài. Thập bát lực năng đảm thổ, 18 có sức đội đất. Vế đối đưa ra tưởng là khen, nhưng nghĩ sâu xa hơn không hẳn vậy. Ta có thể ngầm hiểu là câu trách móc, chẳng lẽ tuổi đăng xuân chỉ giỏi đội đất thôi sao? Không ngờ khi ông ta vừa dứt lời thì chàng ta đối lại ngay. Cửu ngũ long phi tại thiên, 9 năm rồng bay tại trời. Không những đối chan chát lại từng chữ, nó còn ngụ ý nói lên khí phách sau này của mình. Khẩu khí ấy ắt không phải là kẻ tầm thường, ông đầm cư thầm nghĩ. Chàng trai trẻ này ngày sau sự nghiệp còn ghê gớm hơn ta chứ chẳng đùa đâu. Sau một lúc suy nghĩ, ông ta thưởng cho mấy quan tiền và cho về nhà, khuyên chàng năng trau dồi kinh sử chứ không phải bắt làm phu dịch nữa. Chàng đó tên là Nguyễn Bảo, sinh năm 1554 ở làng Vân Điềm, tên nôm là Kẻ Đóm, huyện Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc xưa, nay thuộc xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hiệu là Tiết Trai, tự Phát Phủ. Lúc 18 xuân thì bố mất, bà mẹ chắc chiêu nuôi dạy con ăn học cho dù gia đình đang lâm vào cảnh túng thiếu. Còn Thượng Thư Đầm Cư, người làng Ông Mặc, tên nôm là Làng Me, đậu nhị giáp tiến sĩ, có quân công nên vua nhà Mạc mới cấp mấy xã Ông Mặc, Kim Thiều, Vân Điềm, Thiết Ứng cho làm ấp phong. Ông ta bắt dân trong các xã trên tới phục dịch việc xây cất dinh thự cho mình. Từ khi nghe câu đối của Nguyễn Bảo, ông suy nghĩ mãi. Thời gian sau, ông gọi mấy người cháu gái lên và hỏi ai chịu làm vợ chàng thư sinh nghèo ở làng Kẻ Đóm. Vì ông ta tin rằng ngày sau chàng thanh niên ấy sẽ là người có danh có phận trong xã hội chứ nào phải kẻ tầm thường. Nhưng khi nghe ông hỏi, cô cháu lớn đáp, người ấy lưng dài, dùng làm thợ cưa thì được, song bây giờ vải hơi đắt. Cô cháu thứ hai trả lời, người ấy có vóc rộng, dùng làm phu đội đất thì được việc lắm, hiềm vì mùa này đất khô, việc thổ đấu không tiện. Còn cô cháu út thì dịu dàng thưa, phận cháu là gái, biết đâu lựa chọn, trên đặt đâu thì con ngồi đó. Duyên số cũng lạ lùng, vài tháng sau, cô cháu út của quan thượng thư làng Me là cô Đàm Thị Thành về làm dâu gia đình nghèo làng Kẻ Đóm. Những tưởng ngay sau đó cháu rể của mình sẽ làm nên danh phận gì, nhưng không, cho đến lúc ông ta qua đời mà chàng vẫn chưa phi tại thiên như khẩu khí trong vế đối ngày trước. Mãi đến năm 1595, tức 41 xuân, Nguyễn Bảo mới thi đậu nhị giáp tiến sĩ Đình Nguyên. Vua Lê Ngự Bút đổi tên ông ra là Nguyễn Thật và bổ làm đô cấp sự hộ khoa. Bước đường công danh của ông từ đây thăng tiến mãi, về sau thăng đến chức thượng thư. Chắc hẳn nơi chính suối, ông Đàm Cư cũng mỉm cười hài lòng. Với mối tình cùng bà Đàm Thị Thành, Nguyễn Thật đã sống những ngày thật nồng nàn hạnh phúc. Chắc hẳn những việc làm của ông khi phò vua Lê Chúa Trịnh ít nhiều cũng có sự bàn bạc trước với vợ. Năm 1623, lúc ông đang giữ chức thượng thư bộ hình, thì Chúa Trịnh Tùng chọn Trịnh Tráng làm thế tử. Trịnh Xuân dù là con thứ nhưng lại ganh tị. Nhân lúc Trịnh Tùng bị đau nặng, Trịnh Xuân giấy binh đốt phủ chúa, gây áp lực buộc bố phải giao quyền bính cho mình. Hoảng sợ, Trịnh Tùng bỏ trốn ra huyện Thanh Trì. Trước sự việc này, Nguyễn Thật tâu với Trịnh Tùng. Xuân là loạn xã tắc, ấy là tội phản nghịch. Thần xin hiến kế là dụ Xuân đến, vờ giao binh quyền để bắt giết đi. Vì tình máu mủ cha con, Trịnh Tùng không đồng ý. Nguyễn Thật ngửa mặt lên trời than. Chẳng lẽ tình cha con hơn cả phép nước hay sao? Trịnh Tùng không đáp. Nguyễn Thật kéo quân ra ngoài thành và làm theo kế của mình. Xuân hăm hở đến thì bị ông bắt trói lại và chặt hẳn một chân. Trịnh Tùng biết chuyện này nhưng không oán trách lời nào. Sử sách không cho biết bà Thành mất năm nào, nhưng mối tình của hai người đã để lại con trai là Nguyễn Nghi, về sau cũng đậu tiến sĩ, làm thượng thư. Các cháu chắc như Nguyễn Khuê, Nguyễn Sĩ, Nguyễn Thẩm, Nguyễn Thường cũng đều là người đỗ đạt, đứng đầu các dòng họ danh tiếng ở vùng Bắc Kinh xưa. Trong lịch triều hiến chương loại chí, phần nhân vật chí, nhà bác học Phan Huy Chú có đánh giá về danh nhân Nguyễn Thật. Ông là người thuần nhân hậu, trong sạch, cẩn thận, không lập sản nghiệp, làm quan trải những bước vinh hiển trọng yếu, mà trong nhà vẫn thanh bạch, có phong độ như bậc danh thần đời xưa. Tài liệu tham khảo: 1. Danh nhân Hà Nội, tập 2, nhiều tác giả, Hội Văn nghệ Hà Nội 1996.